Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 159. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Người xưa có thí dụ rất hay, gọi là dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi đồ trang sức đều bằng vàng, chỉ cần không chấp tướng thì có đồ trang sức nào mà không phải vàng, đều là thật vàng cả mà. Chấp tướng thì không thể nhìn thấy tánh, không chấp tướng thì thấy đều là tánh. Chấp tướng không bình đẳng, mười pháp giới không bình đẳng. Lìa tướng mười pháp giới là bình đẳng, vốn dĩ là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới không phải ngoài mười pháp giới có cái nhất chân pháp giới. Thế bạn lại hiểu sai rồi, thế đâu gọi là nhất chân được chứ? Mười pháp giới cùng nhất chân pháp giới là ở cùng nhau, là một không phải hai. Cái này các vị phải biết. Lìa tất cả tướng, mười pháp giới chính là nhất chân pháp giới. Chấp tất cả tướng thì nhất chân pháp giới liền biến thành mười pháp giới. Có thể thấy chư Phật Bồ Tát khác biệt với tất cả chúng sanh ở trong khoảng một niệm. Một niệm giác, một niệm mê. Giác không có phân biệt, không có chấp trước. Khi mê thì có phân biệt, có chấp trước. Tu hành là tu cái gì? Ở trong tất cả cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Ở trong tất cả hoàn cảnh vật chất nhân sự, đem cái ý niệm phân biệt chấp trước xả hết. Đây gọi là thật sự dụng công, thật sự tu hành. Liền khỏi vọng tưởng chấp trước thì tất cả đều là. Trong đoạn kinh này nói tất cả pháp đều là Phật pháp. Dùng lời của tông môn để nói, tất cả pháp đều là tự tánh. Bởi vì thể của tất cả pháp chính là chân như tự tánh, tùy duyên mà hiện tướng. Tùy duyên gì vậy? Ý nghĩ. Đây là Thế Tôn thường nói ở trong Đại Kinh. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thức là gì vậy? Phân biệt, vọng tưởng, chấp trước. Tâm năng hiện, thức năng biến. Do đó mới nói rõ với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đạo lý niệm Phật thành Phật chính là căn cứ vào câu này mà nói. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, trong tâm ta nghĩ tưởng Phật liền hiện cảnh giới Phật, nghĩ tưởng Bồ Tát liền hiện cảnh giới Bồ Tát, nghĩ tưởng cái gì thì hiện ra cảnh giới đó. Tùy duyên sở hiện. Điều quan trọng là không chấp trước tướng của pháp, bạn liền thanh tịnh tự tại, hạnh phúc mỹ mãn. Bạn trải qua đời sống là đời sống của Phật Bồ Tát. Vừa chấp tướng, thế thì phiền não liền đến rồi. Chấp trước càng nặng thì đời sống của bạn càng khổ. Khổ hay vui là như vậy mà ra. Sự việc đó là như vậy. Nó không phải là thật. Thí dụ như báo thân, diệt tức xuất chứng pháp thân, hiển hiện chi tướng. Bớt trước báo thân chi tướng, tiện kiến pháp thân chi tánh, lưỡng tất tương ngại. Pháp thân là gì vậy? Pháp thân chính là tự tánh. Pháp thân chính là cái mà ở trong triết học hiện đại gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Ở trong Phật pháp chúng ta không gọi là bản thể, ở trong Phật pháp chúng ta gọi là pháp thân. Pháp là tất cả các pháp, tận hư không khắp pháp giới, tất cả các pháp. Tất cả các pháp sinh ra từ đó. Nó là năng sanh. Các pháp là sở sanh. Năng sanh đây là bản thể. Cái bản thể này là gì? Danh từ Phật Pháp gọi là chân như, gọi là tự tánh, gọi là chân tâm. Danh từ dùng rất nhiều. Ở trong kinh điển thử lật ra tùy ý, thấy mấy mươi cái danh từ thuật ngữ là nói cùng một sự việc. Cùng một sự việc. Tại vì sao Phật nói ra nhiều danh từ như vậy? Phật dạy học dụng ý rất sâu. Vậy bạn không nên chấp trước tướng danh từ. Ngài nói một cái, sợ bạn chấp trước tướng danh từ. Nó rất nhiều danh từ, đều là cùng một sự việc. Danh từ này là giả danh. Không nên chấp trước tướng danh từ, bạn mới có thể nhìn thấy chân như, mới có thể nhìn thấy bản tánh. Từ đó cũng có thể thể hội được Phật dạy học là thiện xảo. Báo thân tuy tướng hảo quang minh nhi, bất ngại tự tánh thanh tịnh. Đúng như lời trên kinh nói, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Hai câu nói này ý nghĩa cũng là sâu rộng, không ngần mé. Chúng ta phải biết nghe. Có phải diện mạo rất đẹp không? Diện mạo đương nhiên đẹp. Có phải thân thể rất đẹp không? Thân thể đương nhiên đẹp. Thân thể diện mạo tại vì sao đẹp vậy? Ở trong thế pháp, xem tướng đoán mệnh đều biết. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm bạn tốt, tướng mạo liền tốt. Bạn làm tốt, thân thể bạn liền tốt. Thân hình tướng mạo của chúng ta là từ đâu mà biến ra vậy? Là tâm biến, duy thức sở biến. Tâm bạn thanh tịnh, thân đương nhiên thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, cơ thể giống như một bộ máy vậy. Con người tâm thanh tịnh thì cái bộ máy này hoạt động bình thường. Bình thường là tốt, là khỏe mạnh. Vừa sanh phiền não, ở trong bộ máy này liền có ùn tắc, liền xảy ra trục trặc. Bạn phải biết những trục trặc trong cơ thể người này từ đâu mà ra vậy? Từ phiền não mà ra, từ tham sân si mà ra, từ lo buồn mà đến. Cái này không phải là thứ tốt. Tục ngữ của chúng ta cũng nói rất hay, lo có thể khiến người ta già. Già chính là không bình thường, lão quá rồi. Vì sao vậy? Lo buồn. Từ đó cho thấy, một người nếu như đem lo buồn xả hết rồi, hàng ngày vui vẻ, không có lo buồn, họ sẽ không dễ gì già yếu. Vì sao vậy? Họ cái bộ máy này hoạt động bình thường, không có trục trặc. Sự việc gì đáng để bạn lo buồn vậy? Lo buồn có thể giải quyết vấn đề không? Không thể giải quyết vấn đề. Nếu lo buồn vấn đề giải quyết rồi, đó là việc tốt. Cho nên cái lo buồn đó là lo buồn uổng phí, không thể giải quyết vấn đề. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xả, bảo chúng ta xả, xả cho thật sạch sẽ. Trí huệ đức đăng ở trong tự tánh chúng ta dần dần đều hiển lộ ra rồi. Đó là thật, là vốn có. Chúng ta lại đem cái ý nghĩa này thực tiễn vào trong đời sống hiện tiền của chúng ta. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi đối nhân xử thế. Đây chính là tướng của chúng ta, vẻ đẹp của chúng ta, ánh sáng của chúng ta chiếu khắp mọi nơi, chiếu khắp tất cả chúng sanh. Hiện nay người ở trên trái đất chúng ta đều biết, cái trái đất này đã gặp phải ô nhiễm nghiêm trọng. Nhà khoa học đưa ra lời cảnh báo. Lời cảnh báo đó là thật, không phải là giả. Trên báo chí đều đã đăng. Nếu như môi trường trên trái đất ô nhiễm, nếu như không thể có được sự cải thiện hữu hiệu, thì 50 năm sau, trên cái trái đất này không còn thích hợp cho nhân loại cư trú. Nghiêm trọng nhất là nước ô nhiễm. Tương lai nước không thể uống, không khí ô nhiễm, không thể hít thở. 50 năm rất nhanh, không dài. Chúng ta ngày nay thử xem, cái thế giới này mọi người có phải chăm chỉ nỗ lực đi cải thiện ô nhiễm môi trường hay không? Có hiệu quả hay không? Không thấy hiệu quả. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chúng ta biết, nhưng mà chúng ta nói ra người ta không tin. Là cái lỗi của không học Phật, không biết được y báo chuyển theo chánh báo. Biết được Phật Pháp cải thiện ô nhiễm môi trường, bắt đầu cải thiện từ đâu? Cải thiện từ trong tâm chúng ta. Mọi người đều tu tâm thanh tịnh, môi trường tự nhiên liền chuyển trở lại ngay. Nhưng mà lời này nhà khoa học không tin, họ không tiếp nhận. Chỉ có Phật Pháp là nói rất thấu triệt. Thế thì làm thế nào bây giờ? Trên trái đất 50 năm nữa không thể cư trú, chúng ta di dân, chúng ta di dân về thế giới Cực Lạc. Cái nơi đó thanh tịnh, chỉ có cái biện pháp này. Người ở nơi này không nghe lời, không nghe khuyến cáo, chúng ta đành phải di dân. Cái này phải biết, lời Phật nói là chân thật, một chút cũng không giả. Tướng tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển, môi trường cũng là chuyển đổi theo tâm. Cho nên bạn phải biết, tướng hảo quang minh của chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác, sẽ ảnh hưởng thế gian. Thả nhân tự tánh thanh tịnh, sở dĩ tướng hảo quang minh. Cho nên mọi người nếu thực sự được phước báo, phước báo quyết định không phải của cải được bao nhiêu. Nếu bạn nghĩ như vậy là bạn sai rồi. Phước báo là gì vậy? Cuộc sống của chúng ta không có thiếu thốn. Cái phước báo này là rất viên mãn. Ta mỗi ngày ăn rất no, mặc rất ấm, có nhà để ở, có thể che mưa che gió, đó chính là phước báo. Không thiếu thốn, tiền dùng không thiếu thốn, thông minh trí huệ, thân thể khỏe mạnh trường thọ, đây là phước báo chân thật. Loại phước báo này từ đâu mà có gì? Từ trong tự tánh tâm thanh tịnh mà có được. Cho nên biểu hiện ở bên ngoài tự nhiên là tướng hảo quang minh. Thời chi nhất thiết pháp, tướng tuy bất nhất, tánh tắc bất dị, có nhất thiết pháp giai thị Phật Pháp. Cái chỗ này nói Phật Pháp chính là nói tự tánh. Tất cả pháp đều là tự tánh, tất cả pháp đều là chân như. Đắc thử báo thân chi quả, do viết phi thân thì danh, thì Phật bất trụ tự thân tướng giả. Đây là đem nghĩa sâu của tức phi thị danh dùng ở trên kinh, vì chúng ta nói rõ ra. Phật được quả báo như vậy hoàn toàn không có chấp trước. Tôi được quả như vậy không có cái chấp trước này. Nếu như Ngài có một niệm chấp trước, thế thì Ngài là phàm phu. Vì sao vậy? Bốn tướng đầy đủ, bốn kiến đầy đủ. Trước đây chúng ta cho rằng Pháp Thân Đại Sĩ không chấp trước. Bồ Tát Huyền Tiểu có lẽ vẫn còn chấp trước. Học Kinh Kim Cang rồi, vì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sơ quả Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa, chứng được Tu Đà Hoàng cũng không có cảm thấy tôi chứng được Tu Đà Hoàng. Không có ý nghĩ này, ở trong tâm rất sạch sẽ, như chẳng có việc gì. Thế là chúng ta mới thật sự hiểu được tại vì sao họ mới gọi là chánh giác, tại vì sao người thế gian gọi là thế trí biện thông. Tuy giác mà không chánh. Hóa ra người ta vào cái cảnh giới đầy tâm thanh tịnh như chẳng có việc gì. Phật thành Phật rồi, báo thân viên mãn hiện tiền, cũng như chẳng có việc gì, cũng không có chấp trước. Phật không trụ thân tướng, trụ là chấp trước, không chấp trước. Cổ Bồ Tát tu nhân thời, ưng vô sở trụ nhi sanh lục độ chi tâm. Đây là trong Kinh Kim Cang, Phật hết lòng hết dạ, nhiều lần khuyến khích chúng ta. Không chỉ ba lần, bốn lần, quá nhiều lần rồi. Nhiều lần lặp lại nhắc nhở chúng ta. Lục độ chính là làm nên tấm gương tốt cho người ta xem. Bố thí chính là bạn có thể buông xả được. Bạn xả được, người thế gian mọi thứ đều muốn đạt được, ta có thể xả. Mọi người đều muốn được, thì cái thế gian này là không thể lìa khỏi tranh chấp, không thể lìa khỏi đấu tranh. Làm sao có thể khiến mọi người đều không tranh gì? Xả. Cho nên Phật Bồ Tát làm tấm gương, thấy đều xả. Dùng cái này để cảm hóa nhân tâm. Mọi người đều xả rồi, thì cái thế gian này sẽ không tranh nữa, không có đấu tranh, liền hòa bình, chung sống hòa thuận. Phật dạy chúng ta trì giới. Trì giới là tuân thủ phép tắc. Những ý nghĩa này đều phải biết. Không nên nghĩ là trì giới chính là ngũ giới thập thiện, những giới luật này. Thế thì phạm vi bạn nghĩ là quá nhỏ hẹp rồi. Ý nghĩa đích thực của trì giới chính là tuân thủ phép tắc, giữ quy củ. Mỗi người đều giữ phép tắc, mỗi người giữ quy củ, mỗi người đều giữ lễ, mà nói cái thế giới này đẹp biết bao. Bồ Tát cần làm tấm gương cho chúng ta xem, không chỉ là ngôn giáo, là thân giáo. Bản thân bạn làm không được, khi người ta làm, người ta làm sao chịu tin được? Trước tiên mình phải làm được. Thật sự chịu xả, thật sự tuân thủ phép tắc. Nhẫn nhục là nhẫn nại. Bất luận là sự việc lớn hay nhỏ, bất luận đối với người với việc, cần có tâm nhẫn nại. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Gọi là không tiến ác lùi. Thời đại vĩnh viễn tiến về phía trước, chúng ta phải tiến bộ. Tiến bộ học từ đâu vậy? Từ cải tiến. Cải tiến sai lầm, chúng ta liền tiến lên phía trước rồi. Thiền định là trong lòng có chủ tể, không còn bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ. Người này có định công. Bên ngoài tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần, bạn có thể ở trong những cảnh giới này không động tâm. Đây gọi là thiền định. Bát nhã là trí huệ. Tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, bạn biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là bát nhã. Phật dạy Bồ Tát tu hành sáu điều cương lĩnh. Danh từ của Phật giáo gọi là lục độ. Chúng ta phải tuân theo sáu điều cương lĩnh này để sống, tuân theo sáu điều này để làm việc, để công tác, tuân theo sáu điều cương lĩnh này để đối nhân xử thế. Đây chính là quang minh biển chiếu. Từ đó cho thấy ở trong Phật Pháp không có chữ nào, không có câu nào là nói suông. Từng câu từng chữ đều thực tiễn vào trong đời sống chúng ta. Sau đó bạn mới thể hội được cái mà Phật Pháp cho chúng ta là thọ dụng chân thật. Toàn bộ tất cả học thuật thế gian đều không chân thực bằng Phật Pháp. Không có một chữ nào là nói suông, là không có tất yếu. Không có. Chúng ta đi học ở trong nhà trường, học mấy chục năm rồi, những kiến thức học được vào trong xã hội, nó thực ra là học những thứ không thể vận dụng được, không dùng được. Cho dù có thể dùng được cũng chỉ là vài phần mà thôi. Không giống như Phật Pháp. Phật Pháp mà có thể dùng được 100%, thậm chí là bạn biết dùng còn dùng được hơn nữa. Biết dùng là dùng được cả 1000%. Cái nguyên lý này bạn đem nó mở rộng ứng dụng thì không thể nghĩ bạn vượt hơn 100%. Là xem bạn có phải thật hiểu hay không, bạn có phải thật sự biết dùng hay không. Cho nên vô trụ sinh tâm là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của vô lượng pháp môn. Chúng ta tiếp tục xem đoạn kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề, Bồ Tát diệt như thị, nhược tác thị ngôn, ngã đương diệt độ vô lượng chúng sanh, tắc bất danh Bồ Tát. Tiêu đề nhỏ của chúng ta đây là khoa đề. Từ đây trở xuống là minh nhân, Như Lai ở quả địa, Bồ Tát ở nhân địa. Chúng ta hiện nay tu học, chúng ta là Bồ Tát sơ phát tâm, không được phép tự mình khinh thường mình. Cần nghĩ đó, nhận lấy, cần lòng tin không nghịch. Đây là sự kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với chúng ta. Trong chú giải nói, như thị chỉ thượng pháp pháp giai như nhất đại đoạn. Ở trong kinh văn, Bồ Tát diệt như thị. Bồ Tát học Phật, tất cả học theo Phật. Phật là tấm gương tốt của chúng ta. Vị Phật di Bồ Tát chuẩn thần. Chuẩn là tiêu chuẩn, thằng là mực thước. Hiện nay ở nước ngoài không thể nhìn thấy. Trung Quốc tôi không biết hiện nay có còn hay không. Thằng trước đây là thợ mộc, muốn cưa gỗ họ có cái ống mực kéo một sợi dây, ở đầu bên kia đóng một cây đinh, kéo thẳng dây, cầm dây búng một đường, sau đó cưa theo đường này mà cưa. Chữ thằng này chính là cái thước dây đó. Hay nói cách khác, ý nghĩa của nó là tiêu chuẩn. Ý nghĩa của chuẩn thằng là tiêu chuẩn. Phật là tiêu chuẩn của Phật Pháp. Người hiện nay gọi là gương học tập của Bồ Tát. Phật là gương học tập của Bồ Tát. Bồ Tát là gương học tập của tất cả chúng sanh. Bạn có thể thể hội được cái ý nghĩa này, bạn là học Phật chân chánh. Nếu bạn không hiểu được cái ý nghĩa này, không thể làm mực thước cho tất cả chúng sanh, không thể làm gương tốt cho tất cả chúng sanh, là bạn chưa có học Phật. Chưa có học Phật thì làm cái gì? Là làm Phật học. Bạn xem, học Phật, Phật học điên đảo rồi. bạn làm Phật học, bạn không phải là học Phật. Cho nên người hiện nay nói là Phật học, chúng ta biết họ điên đảo rồi. Cho nên phiền phức lớn rồi. Bạn xem, các bạn đọc viện Phật học, viện Phật học điên đảo rồi. Các bạn làm Phật học, các bạn không phải là học Phật. Tên đúng, tên phải là viện học Phật. Các bạn là người học Phật. Người học Phật là Bồ Tát. Viện Phật học là phàm phu. Bên trong là phàm phu lục đạo, một vị Bồ Tát cũng không có. Các vị hiểu rõ cái đạo lý này, trở về viện Phật học, hãy khuyên họ đổi bảng hiệu lại một chút. Viện học Phật, danh không chánh thì ngôn không thuận. Khổng lão phu tử đối với chánh danh vô cùng xem trọng. Danh chánh ngôn thuận. Tôi vào thời đó vừa xuất gia, tôi liền viết một bài báo cáo cho Hội Phật giáo Đài Loan, thỉnh cầu họ đổi danh xưng. Họ nghiêm túc mở hội nghị, nhưng mà sau khi hội nghị xong, họ lại không có đổi. Tôi bảo họ đổi cái gì? Đổi thành giáo dục Phật Đà. Bởi vì hiện nay mọi người đều hiểu lầm Phật giáo, đều cho rằng Phật giáo là tôn giáo. Cho nên tôi vào lúc đó đề xướng phải làm công tác chánh danh. Dùng của người hiện đại không thể là không phiền phức giáo dục Phật Đà. Mọi người nhìn thấy cái chữ này, cái danh từ này rất mới mẻ, là mới, không đến nỗi hiểu lầm. Cái chúng ta tiếp nhận là giáo dục Phật Đà. Phật giáo vốn dĩ là giáo dục Phật Đà. Tự viện Am Đường vốn dĩ là đơn vị của giáo dục Phật Đà, phổ biến giáo dục Phật Đà. Nhưng mà hiện nay thật bất hạnh, tự viện Am Đường trộn lẫn chung với miếu, biến thành một thứ rồi. Cái này thật tệ hại. Ở trong miếu là thờ cúng quỷ thần, xem Phật Bồ Tát cũng như quỷ thần. Bạn nói xem cái này có tệ hại hay không? Đây là điều chúng ta không thể không biết. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đề xướng học hội, tôi cảm thấy rất có đạo lý. Tôi vừa nhìn thấy lập tức liền áp dụng. Chúng ta cái Tịnh Tông này, tôi hiện nay không gọi liên xã, không gọi là tự gì, tôi dùng Tịnh Tông học hội. Mở lớp nghiên cứu là Tịnh Tông học viện. Dùng danh từ hiện đại, mọi người vừa nhìn thấy liền hiểu cái ý nghĩa này. Hy vọng những tông phái khác đều có thể đem tên sửa đổi lại một chút, cân nhắc thật nghiêm túc, phù hợp cái thời đại này. Không sửa thì không thể tiến bộ, phải cải cách. Phật Pháp nói với chúng ta tinh tấn, tiến bộ, vĩnh viễn lãnh đạo cái thế gian này, giáo hóa chúng sanh. Kết quả xã hội chúng sanh đi ở phía trước, Phật Pháp lạc hậu rồi, bằng làm sao giáo hóa họ được chứ? Bằng làm sao có thể lãnh đạo họ được? Không tiến bộ nhất định không được. Phật Pháp ở trên nguyên lý nguyên tắc thì vĩnh viễn bất biến, nhưng phương thức cách thức phải thường xuyên đang cách tân, luôn luôn thay đổi. Cho nên tôi ở nước ngoài, trước khi tôi chưa có đi ra nước ngoài, có một số pháp sư xuất ngoại, người chúng tôi tương đối nói chuyện được, tôi liền khuyên họ ra nước ngoài, không nên xây đạo tràng theo kiểu tự miếu Trung Quốc này, nên xây theo kiểu của nước ngoài, bởi vì bạn đang độ người nước ngoài. Đạo tràng kiểu của Trung Quốc này đem ra nước ngoài, người ta nhìn thấy đây là văn hóa ngoại lai, họ không dễ dàng bước vào. Cho nên xây theo kiểu bản địa đó của họ, họ sẽ rất quan nghĩ mà bước vào. Với mặt hình tượng của Phật Bồ Tát phải đắp hình người nước ngoài, Đây là điều tôi thường hay đề xướng. Họ nhìn thấy vị Phật này là người Mỹ chúng ta, vị Bồ Tát kia là người Mỹ, họ tự nhiên sẽ bước vào ngay. Họ vừa nhìn là nét mặt người Trung Quốc, họ không lại người Trung Quốc. Trong tâm lý họ liền có bài xích, không thể tiếp nhận. Các bạn quan sát thật kỹ, tượng Phật Trung Quốc giống người Trung Quốc, tượng Phật Nhật Bản giống người Nhật Bản, tượng Phật Tây Tạng vừa nhìn là người Tây Tạng, tượng Phật Thái Lan là giống người Thái Lan. Bạn mới biết Phật Bồ Tát không có tướng cố định, không có tướng nhất định, tùy loại hóa thân. Cho nên người Trung Quốc chúng ta đem Phật giáo truyền đến nước Mỹ, tượng Phật vẫn là người Trung Quốc. Đây là quyết định không thể lưu hành được, đây là sai rồi. Ngoại giáo họ cũng không hiểu cái đạo lý này. Cơ Đốc giáo, tôi trước đây cũng gặp được mấy vị mục sư vô cùng cảm khái nói với tôi, Cơ Đốc giáo truyền đến Trung Quốc 100 năm rồi. Trung Quốc có 1 tỷ nhân khẩu, tín đồ Cơ Đốc giáo mới bao nhiêu vậy? Chưa đến 1 triệu. 100 năm, nơi có 1 tỷ nhân khẩu vừa chưa đến 1 triệu, họ cho rằng đây là sự thất bại rất lớn. Nguyên nhân họ thất bại chưa tìm được. Vì sao vậy? Giáo đường là xây theo kiểu ngoại quốc. Người Trung Quốc chúng ta vừa nhìn thấy là giặt tay, đương nhiên là không bước vào rồi. Nếu như giáo đường của họ xây thành kiểu cung điện giống như tượng miếu của chúng ta, thế thì người bước vào không biết là bao nhiêu. Cái này phải biết, Phật Pháp có trí huệ, Phật Pháp biết. 2000 năm trước, cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc hoằng pháp, hoàn toàn dựa theo Trung Quốc bản địa hóa, hiện đại hóa, chú trọng 2 câu này. Nếu bạn không biết bản địa hóa, hiện đại hóa, thì công việc hoằng pháp của bạn là không thể làm trôi chảy được. Cho nên điều này là vô cùng, vô cùng quan trọng. Nhất định phải phù hợp hiện đại hóa. Tôi lần đầu tiên gặp Triệu Phát Lão ở Bắc Kinh, tôi đã bàn với Phát Lão về vấn đề này. Trung Quốc cũng phải xây dựng đạo tràng hiện đại hóa. Đạo tràng hiện đại hóa, cái đạo tràng lý tưởng này là kiểu như thế nào vậy? Là trường học, giống như thành phố đại học của Mỹ. Một cái trường học là một cái thành phố. Hiện nay giao thông thuận tiện, Phật giáo Trung Quốc 10 tông phái, chỉ cần xây 10 cái đạo tràng là đủ rồi. 10 cái đạo tràng lớn, cần xây đạo tràng hiện đại quá, hoằng pháp lợi sanh. Đạo tràng cổ bảo tồn lại, đó là lịch sử, nó có giá trị làm tham quan du lịch. Nguồn tài nguyên tham quan du lịch của Trung Quốc đứng đầu thế giới. Tôi cảm thấy điều này vô cùng hay, hoàn toàn để tham quan du lịch. Hoằng pháp lợi sanh, tu học chân thật, làm cái công việc này là phải xây đạo tràng khác, xây thành phố đại học. Đây là chúng ta phải làm tấm gương cho xã hội, không những là cho người Trung Quốc, làm cho người trên toàn thế giới xem, bạn mới có thể phổ độ chúng sanh. Sơ tâm Bồ Tát, diệt ưng như thị, thể hội pháp, pháp giai như chi nghĩa, nhi ư pháp vô trụ giả. Thật sự hiểu rõ pháp, pháp đều như, thì tự nhiên bạn có thể buông xả được. Chúng ta ngày nay đối với danh văn lợi dưỡng, tại sao có thể buông xả gì? Không biết pháp, pháp đều như, cho nên bạn mới có tình chấp. Thật sự đem đạo lý chân tướng sự thật làm rõ ràng, làm minh bạch rồi, thì trí huệ liền sanh khởi, tự nhiên sẽ không còn chấp trước nữa. Như thị như chư pháp nhất như, thị nhất thiết giai thị. Kinh điển của Phật vừa mở đầu, như thị ngã danh. Hay nói cách khác, điều Phật muốn dạy cho mọi người, muốn dạy cho tất cả chúng sanh là gì? như thị mà thôi. Ngàn kinh vạn luận, không những tất cả những gì mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm, chỉ hai chữ như thị, thậm chí là tất cả Phật pháp mà mười phương vô lượng vô biên chư Phật nói cho pháp giới chúng sanh cũng là hai cái chữ này. Hai chữ là bao gồm hết rồi. Đoạn này rất có ý nghĩa. Hợp nhi quán chi, tiện thị vô thực vô hư, như là nói bản thể. Chúng ta dùng danh từ triết học hiện nay để nói là bản thể. Bản thể không tịch, không thật. Thị là nói hiện tượng. Hiện tượng có thật, không hư. Tướng có thể không, không thật không hư. Nhất thiết chư pháp vô thực giả, giai thị nhất như vô hư giả, quảng hành lục độ nhất pháp bất phế, bất trước lục độ chi tướng nhất pháp bất chấp. Quảng hành lục độ nhất pháp bất phế là không hư. Chúng ta cần chăm chỉ nỗ lực làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Đây là không hư. Tuy là tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh, bản thân tuyệt đối không có cái ý nghĩ ta là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Có cái ý nghĩ này là sai rồi. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, như chẳng có việc gì, là không thật. Không thật không hư là tánh đức, mới có thể tương ưng với thể tướng tác dụng của tự tánh tâm thanh tịnh. Tương ưng chính là Phật Bồ Tát. Chúng ta hãy đọc hết câu phía sau này: hư thực cù vô, tất nhân như thị giả, tất quả như thị hỷ, nhân quả đều như. Cho nên các vị đồng tu, đặc biệt là các bạn xuất gia, mấy vị đồng tu học lớp huấn luyện ở nơi đây, nhất định phải thật sự học Phật, không nên làm Phật học, nên thật sự học Phật, nên học chân thành, thanh tịnh, đại từ, đại bi. Cần thoát khỏi biết bao nhiêu thành kiến của thế gian. Tôi đưa ra một thí dụ, hy vọng các bạn từ trong cái thí dụ này mà thể hội. Hiện nay thói xấu trong cửa Phật quá nhiều rồi. Thí dụ như bản kinh của chúng ta, tương lai các bạn có thành tựu, các bạn có trước tác, trước tác của các bạn xuất bản rồi, phía sau có sở hữu bản quyền không được in sao hay không? Hiện nay toàn thế giới đều khẳng định quan tâm quyền tác giả. Bạn thử xem Thích Ca Mâu Ni Phật có bộ kinh điển nào phía sau có cái sở hữu bản quyền không được in sao hay không? Phật chỉ là mong sao bạn lưu thông, khuyên bạn lưu thông kinh pháp, lợi ích chúng sanh công đức vô lượng, quan nghênh in sao công đức vô lượng. Bạn nếu như phía sau có cái sở hữu bản quyền, chỉ cần có bốn chữ này, cuốn sách này tôi tuyệt đối không đọc. Tôi không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều tinh lực như vậy để lãng phí ở trong đây. Bạn viết hay đi nữa, tâm lượng của bạn, bạn là tâm luân hồi, bạn là cái nhìn thế tục. Đại khái trước tác này của bạn không thể cao siêu. Vì sao vậy? Tâm lượng của bạn rất nhỏ, tự tư tự lợi, bạn không phải là Bồ Tát. Tâm lượng của Bồ Tát rộng lớn, chỉ biết lợi ích chúng sanh, không biết con mình. Cái đó chúng ta có thể xem. Đối với mình quyết định có lợi ích. Tôi chỉ đưa một cái điển hình này. Không được dùng Phật Pháp ở trong đây được một chút lợi ích rất nhỏ. Vì lợi ích bản thân, thế là sai rồi. Quá đổi sai lầm. Cái này phải biết. Tất cả cúng dường có được cần phải dùng vào trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Nếu như cái lợi dưỡng này để cải thiện đời sống của mình là sai lầm. Bạn có cái ý nghĩ cải thiện đời sống của mình, hay nói cách khác, bốn tướng bốn kiến chấp trước kiên cố của bạn chưa có phá. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời đi bát, tối ngủ gốc cây ăn một bữa ngọ, không có cải thiện đời sống của ngài. Thầy của tôi thật sự đã làm tấm gương cho tôi. Tôi gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc tôi gần gũi thầy, học trò của thầy nghe thầy giảng kinh thuyết pháp 20 vạn người, nhận sự cung kính cúng dường của người. Đến tuổi xế chiều, học trò của thầy, tôi tính thấp nhất cũng phải đến 1 triệu người. Tôi vào thời đó lúc còn làm học trò ở Đài Trung, Đài Loan tổ chức tuyển cử, tôi nói đùa với thầy. Tôi nói thầy, nếu thầy có ý muốn làm thị trưởng Đài Trung, chỉ cần nói một câu là thầy có thể làm được rồi. Không cần đi tuyên truyền bỏ phiếu, học trò quá nhiều rồi. Một học trò bỏ cho thầy 5 lá phiếu, bảo đảm thầy trúng cử, được người tôn trọng. Bản thân thầy, bởi vì là cư sĩ tại gia, thầy là giáo sư đại học, thầy là đảm nhiệm thư ký chủ nhiệm của quan phủ, thầy có rất nhiều chức vụ, thu nhập rất khả quan. Chỉ có một mình, chỉ lẻ loi cô đơn một mình, không có cải thiện đời sống của mình. Một ngày ăn một bữa, một bữa cơm bao nhiêu tiền gì? Tiền Đài Loan là 2 đồng. Cái đời sống đó người khác không thể sống, cả đời không có thay đổi. Y phục mấy chục năm không có bay một bộ mới. Bên ngoài mặc y phục coi cũng được, y phục mặc bên trong đều là đồ giá, giới giá hết miếng này đến miếng khác. Sau khi giảng sanh, như thế này người ta phát hiện mới biết thầy tiết kiệm như vậy. Không có cải thiện, toàn tâm toàn lực vì Phật Pháp, vì chúng sanh, không mệt không chán. Bản thân ngài sống đến 97 tuổi, 2 tuần trước khi giảng sanh vẫn ở trên bục giảng kinh. 95 tuổi không cần người khác chăm sóc, tự mình nấu nướng giặt quần áo, thân thể khỏe mạnh, cả đời không có bị bệnh. Cái này chính là vui sướng. Thầy không những là ngôn giáo, còn làm ra tấm gương cho chúng tôi xem. Chúng tôi học với thầy, học thầy. Bản thân thầy vô cùng khiêm tốn. Thầy nói tôi đức hạnh vẫn không đủ. Thầy của thầy là Ấn Quang Đại Sư, cho nên cái truyền thừa này của tôi là từ Linh Nham Sơn Tự Tôn Châu. Thầy dạy tôi nên học Ấn Quang Đại Sư. Học Phật không nên làm thành Phật học, điều này vô cùng quan trọng. Phải biết tu nhân, sau đó mới có thể chứng quả. Nhân thù thắng thì quả tự nhiên thù thắng. Lý lão sư đại khái lúc khoảng 70 mấy tuổi, có một lần giảng kinh đã lộ ra một chút tin tức. Thầy nói ở trên bục giảng, nói thầy giảng sanh tự tại. Thầy nói thầy muốn đến lúc nào giảng sanh là có thể giảng sanh ngay lúc đó, trụ thêm mấy năm cũng không sao. Đúng lúc buổi giảng kinh tôi có nghe, tôi nghe thấy câu nói này, trở về tìm mấy người bạn học. Mấy vị bạn học tương đối gần gũi thầy, tôi nói thầy đã có cái năng lực này, chúng ta nên thỉnh thầy trụ thế, không nên để thầy đi sớm. Cách thỉnh như thế nào vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, thầy cả đời chỉ giảng kinh. Chúng ta tìm một bộ kinh lớn cho thầy giảng. Kinh lớn chỉ có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Tám người chúng tôi liền liên danh thỉnh thầy giảng Hoa Nghiêm Kinh số sao? Là trước đây do hội in kinh Hoa Nghiêm Thượng Hải in, tổng cộng 40 quyển. Tôi có bộ kinh này, tôi đem bộ kinh này cúng dường thầy, thỉnh thầy giảng kinh Hoa Nghiêm. Lý lão sư ở Đại Trung giảng kinh, giảng kinh Hoa Nghiêm mỗi tuần một lần, một năm 45 lần. Thầy bận rộn vô cùng, hàng ngày làm việc quá nhiều. Thầy đã nhận lời rồi, thầy nói được, thế là bắt đầu giảng. Càng giảng thời gian thầy thấy càng dài. Đã giảng mười mấy năm mà kinh Hoa Nghiêm 1/3 vẫn chưa giảng xong. Các đồng tu liền hỏi tôi, họ nói bộ kinh này nếu như thầy giảng viên mãn đại khái phải trụ thế bao nhiêu năm vậy? Tôi thử tính cho họ đại khái 130 tuổi. Bộ kinh này thầy mới có thể giảng xong. Bản thân thầy cũng đã nói, tôi sau khi giảng xong kinh Hoa Nghiêm, giảng tiếp một lần kinh Di Đà, tôi sẽ giảng sanh. Cho nên tôi dự tính thầy có lẽ phải sống đến 130 tuổi. Sau đó thì đi trước rồi. Đi trước là do xã hội Đài Loan loạn rồi. Bởi vì xã hội loạn động nên thầy phải đi trước. Phẩm thập hồi hướng giảng viên mãn, phẩm thập địa vẫn chưa có giảng. Giảng đến phẩm thập hồi hướng giảng xong 97 tuổi. Đây đều là sự thật, không phải là giả. Sanh tử tự tại, biết sinh từ đâu đến, chết sẽ đi gì đâu, gọi là liễu sanh tử, siêu tam giới. Chúng ta nhìn thấy thầy cái đời rất vất vả, sống cái đời sống đó, bản thân thầy hạnh phúc vô cùng. Biết bao nhiêu chúng sanh được lợi ích, quang minh chiếu khắp thế gian. Chân thật là học Phật, chân thật đã làm nên tấm gương tốt cho chúng ta xem. Chúng ta cần học tập theo những chỗ này. Tốt rồi, hôm nay chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà.